nha, đừng bị vàng bạc mà giết hại anh em nữa nha. Anh nói thề, thề ăn, ăn nhậu, ăn vô tắm thuốc độc chết cái anh nàng đó. Rồi người lá buông đi sắp thử vàng đi về. Đến đây chúng ta suy nghĩ như thế nào? Cái lợi nó nguy hiểm như thế, từ bao nhiêu cái lợi để giết chết biết bao nhiêu mạng người và làm cho con người thế gian này đau khổ cũng chỉ vì lợi, vì thế là một ngọn gió độc. Quý vị thấy ngọn gió độc đó không? Người thế đi thọ mất con trai hôm nay là ngang được ngọn gió độc đó. Chúng ta ngang sớm chừng nào còn tốt chừng nó, ngang được giờ nào tốt giờ đó, ngang được phút nào tốt phút đó. À, phải không quý vị? Vì thế có người có thêm đây đi thọ mất con trai không? Quý vị nghe lý luận của thế gian không? Lý luận nguy hiểm vậy, lý luận bên nào cũng phải hết đó. Quý vị coi chừng, chỉ có Phật pháp chỉ có một lý luận, có một, còn thế gian là hàng ngàn lý luận khác nhau, cho nên bên nào nói cũng phải cả. Khi mà có lợi rồi thì lý luận nào cũng đúng cả. Cái ngọn gió thứ hai là ngọn gió suy mãi. Cái suy mãi cũng làm cho chúng phá hoại Phật pháp, mà suy mãi cũng làm cho chúng ta mất chân thánh. Suy bại làm cho chúng ta đau khổ, bởi vì ngày trước chúng ta cũng tìm rừng bạc bẻ, cũng nhà cao quế rộng, cũng danh vọng như ai, hôm nay không còn gì hết, hai bàn tay trắng, thế là suy bại. Thì lúc đó chúng ta đâm buồn, đâm khổ, đau đớn, rồi từ cái đau đớn mình suy nghĩ ra những vấn đề khác. Phải suy nguy hiểm không? Ai bị suy bại chưa? Khi trẻ chúng ta ra tay, ra sức làm việc bằng trí óc của chúng ta, bằng bàn tay của chúng ta. Hôm nay già rồi, không làm gì được nữa. Con thì không nuôi ta, nuôi con lớn lên thì nó không lo lắng gì cho ta cả. Vì thế mà suy bại, nguy hiểm. Lúc nó đẻ đã buồn, buồn não. Có buồn không? Buồn. Rồi, tao hồi trai tháng, tao tưởng như thế này tao lo cho mày, chứ còn bây giờ tao lo hết cho mày. Bây giờ mày nắm tiền bạc trong tay mà coi tao như rác, phải không? Suy bại. Lúc tôi sẽ suy nghĩ, sẽ giận hờn con, mà ngay bản tâm mình luôn luôn là phiền não, là đau khổ. Có không? Suy mãi có phải ngọn gió độc không? Nếu chúng ta biết tu đạo, chúng ta biết đến với đạo, biết đến với Phật pháp, thì cái đó chúng ta vượt qua được. Mà nếu không đến với Phật pháp thì cái phiền não nó không thể nào qua được cả. Rồi, khi chúng ta làm có tiền để giấu cất lại cho con cháu, để mai sau cho con cháu nó nhờ, rồi giấu được ít vàng, giấu được ít bạc, bảy đứa con chia cho bảy đứa, trời, mừng rỡ biết bao nhiêu. Chúng con làm được bao nhiêu tiền đó thầy, chúng tôi giao hết cho con rồi. Cái bị giao cho con rồi làm gì đây? Bắt đầu nó giết chết lẫn nhau. Đây, mà cái bên ngoài đây kìa, còn cái bên trong nữa. Sao? Còn cái bên trong nó còn giấu kín nữa. Tại ra chúng ta lo cho con, để rồi con là tìm xoe móc những cái kín của chúng ta nữa kìa. Coi chừng lại. Chớ nghĩ đến cái chuyện để dành cho con ha. Tích thơ dĩ vị tử tôn và tắc năng độc, tích kiên dĩ vị tử tôn và tắc năng thủ, tích âm đức ưu minh minh chi trung dĩ vị trường cửu chi kén. Chứa sách lại cho con cháu chưa chắc mai sau để đọc được đâu. Chứa vàng lại cho con cháu chưa chắc mai sau để giữ được đâu. Mà giết chết với nhau chỉ vì vàng. Tích âm đức của minh minh di trung chỉ chứa có đức là cho con cháu, tuy nó mờ mờ nhưng chính đó là kế dài lâu cho con cháu. Cho nên mỗi lần chúng đi thờ báo con trai, mỗi lần chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta để có đức là cho con cháu, chứ không để là tiền bạc cho con cháu. Chớ chớ nghĩ như thế. À, suy bại. Cho nên suy bại là ngọn gió độc rất là nguy hiểm. Mà nếu ai nằm trong suy này, nằm trong cái ngọn gió này mà không lo tu hành thì mạng sống chúng ta như sợi tơ mình. Luôn luôn buồn khổ. Buồn khổ thì có ích gì đâu, chúng ta có giải quyết được gì đâu. Vì chúng ta đã tạo nhân rồi, chúng ta hưởng quả. Vâng, thế đâu. Cho nên suy mà lợi suy rồi, suy đã là ngọn gió độc nguy hiểm. Lý dự sinh cơ, bốn thứ là khen trước mặt, khen sau lưng, che trước mặt, che sau lưng, khen trước mặt. Cô nó giỏi chứ, cô nó hay chứ, cô nó chừng nó tuổi mà cũng làm cái nhà lầu lớn ghê, dễ quá chứ. Tôi thấy trên đời mà tôi thấy có một mình cô thôi, trong coi hơn hết. Chứ có mừng không? Khen mà mừng là nguy hiểm. Mừng để sinh ra kiêu mạn, mà kiêu mạn là phách lối. Phách lối là tự ngã hiện ra. Tự ngã hiện ra là chúng ta chỉ chờ cái chết của cái tự ngã đó, cái chết của kiêu mạn đó. Vui quá, nghe ta khen mừng đó mà, nghe ta khen mà mừng cho làm mồi cho những kẻ nịnh hót, nghe người ta chê mà giận là làm mồi cho cái giường pha mà thôi, chết gì đâu. Nếu chúng ta biết tu thì lúc đó chúng ta khen, à được, chê hả, à tốt, à khen chê có dính dáng tới tôi đâu. Tôi làm tôi biết, tôi tu tôi biết, tôi sống tôi biết, ngồi tu ra ai biết. Thanh tịnh bởi ta, nhiễm ngô bởi ta, thiên đàng bởi ta, địa ngục bởi ta, đau khổ bởi ta, an vui bởi ta, ngồi ta ra không ai có quyền, ai xen lắng vào việc này mà khen với chê. Khen trước mặt có mừng không? Người nó còn nó tù lắm á, còn nó tù lắm á, giỏi á, nhà bỏ đi tù thấy có mừng không? Nó mừng có nguy hiểm á. Đó là ma. Ai khen mà chúng ta mừng là ma, ma phá rồi coi chừng vậy. Bởi vì hễ mà mừng rồi là sinh ra, à thôi mình bớt tu đi, bớt tu cho mình, tu nhiều quá rồi nó cũng thừa, coi chừng thừa. Nghe người ta chê mà giận, chê trước mặt cũng giận, mà chê sau lưng có giận không? Chê sau lưng là lắm ta nghe ai chê, tâm thành giận như dở như khỉ hả? Thiệt không, thiệt không, hắn chê tao hả, hắn chê hả, hắn chê tao giận hả, tao tát bật ta. Lắm ta nghe là chê, chê ông tâm thanh, khen ông tâm thanh mà mừng, mà chê ông tâm thanh mà giận, đều là bị ngọn gió độc. Vì thế quý vị có nghe chê giận không? Giận rồi á thì tìm cách trả thù, giận rồi thì tìm luôn luôn oán hờn, mà giận rồi có chừng bỏ tâm bảo nữa kìa. Mà đứng lợi đã bỏ tâm bảo, và suy có bỏ tâm bảo không? Mà bị khen, được khen cũng bỏ tâm bảo, mà bị chê cũng bỏ tâm bảo, nguy hiểm. Đó là tám mấy ngọn rồi, sáu ngọn do độc rồi, phải không ạ? Nghe ta khen trước mặt, khen sau lưng, chê trước mặt, chê sau lưng, rồi lóng tai nghe để mà vui, để mà giận, thì có ích gì đâu. Giận có bỏ tâm bảo không? Giận có bỏ tâm bảo không? Có chừng giận cho bỏ ha. Bữa nay đi đây mà hai người giận hờn với nhau á, là coi chừng có người nó đi con khỉ nó có đi tao không đi. Là bỏ tâm bảo liền. Con có con khỉ nó trong chùa Linh Sơn nó đông đi đâu, đúng không? Vâng. Thế thì giận có ích gì cho ai hả? Cho nên đó là mấy ngọn gió độc. Bây giờ ngọn gió thứ sáu, ngọn gió thứ mãi là ngọn gió khổ. Chúng ta cứ làm đầu tắt mặt tối mà vẫn khổ, làm vẫn không ra ăn, rồi con cái thì không học hành được, thi không đỗ, vì thế mà luôn luôn bị khổ. Danh vọng tiền cầu thì không được, vì thế bị khổ. Kiếm tiền tiền bạc không được rồi nó cũng khổ. Muốn làm cái nhà làm không được rồi nó cũng khổ. Cái khổ đó con hại cho tâm bảo nguy hiểm mà. Nguy hiểm mà. Ai mà có khổ rồi á, coi như một ngọn gió độc, làm cho chúng ta quên mất chân tánh của chúng ta. Như vậy là dù cho khổ nữa mà chúng ta thấy được chân tánh, chúng ta lo tưởng dưỡng chân tánh, còn cái khổ kia đó là chuyện thường tình. Cho nên người Pháp có nói thế này: Canh vô vô tu vô mê la rơ ban xê em lê la cơ vô la cơ vô la bà sách con phúc lít. Khi nào ta đau khổ, ta thấy nhìn đến những kẻ đau khổ hơn ta, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất. Hay. Chúng tôi nhớ khi học Pháp, chúng tôi nhớ được câu đó. Khi nào ta đau khổ, ta sẽ nhìn đến những kẻ đau khổ hơn ta, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất, đúng không? Tại vì chúng ta đau khổ mà chúng ta ngói lên cho nên chúng ta đau khổ hoài. Chứ khi mà khổ rồi chúng ta cứ nhìn những kẻ khổ hơn ta. Bây giờ ai đau rồi? Hôm qua tôi nhức răng, đau quá, tôi không nhăn, tôi cười. Nó chứ thầy nhất không vậy, sưng hung vậy mà sao thầy cười? Tôi nói có những người còn khổ hơn tôi nữa kìa. Có những người còn đau khổ, đang đau ung thư khổ hơn tôi kìa mà. Có gì đâu. hôm tôi đau vô tử xuất huyết, nó ra cả thao, tôi nằm tôi cười. Bác sĩ nói, thầy xuất huyết vậy mà thầy cười, tôi nói còn có những người chết thì sao? Ủa? Có sao đâu? Phải không quý vị? Vâng, cho nên khi nào ta đau khổ, ta sẽ nhìn đến những kẻ đau khổ hơn ta, thì chính đó là than thức thần diệu nhất. Mà ai hiểu được như vậy là nghe được trong Pháp Hoa phẩm tiếng dạy này. Hay là chúng ta ôm sầu buồn, khi gặp khổ chúng ta ôm sầu buồn, sầu buồn cách gì không? Có giải quyết được việc gì không? Có giải quyết được việc gì cho tâm linh không? Mà mỗi giờ mỗi ngày chúng ta lo sửa soạn ở trên tánh chúng ta nhiều hơn là sửa soạn cho thể xác này. Mà chúng ta luôn luôn sống với thể xác nhiều hơn là sống với tâm linh, vì thế mà chúng ta khổ. Bởi vậy không? Hả? À, sống với thể xác nhiều hơn. Nói như vậy mà ai cũng muốn sống hết, ai cũng muốn sống dài hết, mà tự mình hủy diệt cuộc sống của mình mà không biết, nó lạ không? Không tin coi. Có những người đi đến chùa thắp hương, Nam Mô Di Đà Phật, lại Phật cho con sức khỏe, lại Phật cho con được sống lâu lâu một chút. Ủa? Ai cũng mưu cầu sống lâu cả, thế mà mình luôn luôn tự hủy diệt lên thân thể của mình mà mình không biết gì cả. Quý vị có hủy diệt không? Tôi ví dụ nha, hôm nay quý vị giận một cái, giận một cái thì hơi thở làm sao? Hơi thở hổn hển, hơi thở có... tức là cái hơi thở mà hổn hển gì đâu, thì cái phổi làm sao? Cái phổi làm việc rất mệt, mà phổi làm việc mệt thì cái tim làm sao? Cái tim lay động, cái tim không yên được, cái tim lay động, mà khi tim lay động, phổi lay động mệt rồi thì bao tử làm sao? Bao tử làm việc rất mệt. Thế là chúng ta tự diệt ta từng giờ từng phút mà ta không biết. Còn khi mà chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tọa thiền, thì cái hơi thở nhẹ nhàng, nghe thở này. Thế thì phổi không làm việc, tim không làm việc, bao tử không làm việc, thế là chúng ta sống lâu. Thế là chúng ta sống lâu. À, còn khi nào chúng ta giận hờn, chúng ta tham lam nhiều quá, thì chúng ta thở hổn hển, chúng ta lo lắng băn khoăn, chúng ta phải thức suốt đêm, tim nó mệt, phổi nó mệt, bao tử nó mệt. Còn những người niệm Phật tụng kinh rồi an lành, hơi thở nhẹ nhàng, thì phổi ít làm việc, tim ít làm việc, bao tử không làm việc. Thế thì chúng ta tự trưởng dưỡng lên cả cơ thể và tâm linh của chúng ta. Thế mà chúng ta chỉ đến lại Phật cầu với con sông lâu, cầu chúng thấy tật bệnh, thế mà chúng ta tạo nên tật bệnh mà chúng ta không đi. Không đi. Và dần ta. Quý vị đang ngồi im đang nghe Pháp, hơi thở quý vị làm sao có nhẹ nhàng hơn không? Quý vị ra chợ mà khi có ai nói xấu quý vị giận thì hơi thở làm sao? Hơi thở biết à? Thế độ hôm nay chúng tôi nhắc lại cho quý vị, không những là tưởng dưỡng tâm linh mà tưởng dưỡng cơ thể của chúng ta nè. Vì đây là mượn chiếc bè này để chúng ta tu tập giải thoát cái nè. Mà nếu cơ thể này nó không yên thì làm sao chúng ta tu tập được? Cho nên hôm nay không những quý vị nghe những pháp mà còn nghe những cái pháp, những cái hiện tượng này để quý vị cố gắng. Khi nào có cơn giận nổi lên quý vị dằn ngay, đừng để cho nó hỗn hển. Đừng để cho nó thở hổn hển, ha, thở hổn hển nguy hiểm lắm. Vì thở một chút quý vị nằm mệt, nằm bù coi. Mà lúc nào quý vị thở mà nhẹ nhàng thì lúc nào quý vị cũng an nhiên hết, lúc nào cũng khỏe khoắn cả. Trong mai nói thầy chùa sống lâu là phải, ông thở nhẹ, không có giận hầu nào đông hổn hển, phải không? Ai chửi ông? À, chửi hả? Ông chửi hả? Ai khen hả? Ai thì lứa hả? Lứa hả rồi hả đó xong chuyện. Mà ai dùng cho lứa hả đó là xong chuyện. Nhẹ nhàng quá, an tịnh quá. Đó là ngọn gió khổ đã đem cho chúng ta ngọn gió nó nguy hiểm. Rồi lạc là vui, vui quá cũng là khổ, là ngọn gió độc nữa. Như vậy là lợi suy quỷ dự xưng cơ khổ rồi, bãi thứ khổ rồi, bãi ngọn gió độc mới ngọn lạc, cũng là ngọn gió độc. Lạc là vui, thế mà vui tại sao là ngọn gió độc? Lạ không? Thì khổ ngọn gió độc được rồi, tại sao vui lại là ngọn gió độc? Vui quá rồi, khi mà vui quá thì chúng ta quên tất cả. Vui quá rồi cũng sanh tâm kiêu ngạo, vui quá rồi sẽ thành con người khí phách lười biếng nữa. Vui quá cái sinh ra lười biếng, Bởi vì khi giàu có quá rồi cái hết đạo rồi, quên tu rồi, tìm để yên rồi. À, quên mà có mà bậc tỷ rồi có thôi đủ rồi, thôi để tu tới đây là vừa rồi. Tới đây là vừa rồi, phải không? Vì có bậc tỷ mà đếm mệt quá. À, đếm tiền nó cũng mệt chứ phải đâu sướng ít gì đâu. À, có lần tôi kể cho quý vị nghe, mà có nhiều Phật tử khi mà còn nghèo thì phát tâm con xin nguyện lại Phật cho con được có tiền để con tu học, con nguyện cho có tiền, con làm ra tiền để con tu học, mà ác hại thay, đến khi có tiền rồi có quên đạo mất, quên nè, có chừng lấy có không? Nha, tôi có nhớ xuống ngôi nhà có người đệ tử của tôi mắc về hai bao bạc quan trước mặt tôi đã mấy đứa con đếm đây đếm đứa nào đếm triệu tôi cho 5,000 tiền nhỏ, mà đếm tiền lớn tôi cho 1,000 tiền, 50,000 thì thôi 1,000 đủ rồi chứ đếm mấy chút, phải không? Mà tiền 2,000 thì tiền 200 tôi cho 5,000 đứa nào đếm đủ 1,000,000 tôi cho 5,000 thì sống nhau đếm tiền. Tôi nữa cho mấy con bữa nay sao không tụng kinh niệm Phật hà? Tôi trông bận quá trời ơi, bận quá sức thì ngại tối nó quay cuồng, ba cái đồng tiền đây đây, ba cái không cử này, ba cái đồng tiền nó quay cuồng. Thôi để bữa khác vậy ơi. Ủa? Để bữa khác vậy, bữa nào ba hẹn bữa nào nói tôi nghe đi. Bữa nào rảnh nữa đây, bao giờ ba rảnh? Bao giờ rảnh? Tuy tốc tiện tốc để tốc hà thầu tốc, tuy nhàn tiện nhàn để nhàn hà thầu nhàn. Biết đủ là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi cho nhàn biết bao giờ mới nhàn. Ai hiểu câu đó không? Tuy tốc tiện tốc để tốc hà thầu tốc, tuy nhàn tiện nhàn để nhàn hà thầu nhàn. Phải biết đủ là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ là đủ. Đợi không? Nó để cho đủ tôi mới đi tu được không? Bao giờ đủ? Đợi cho tôi nhằn nhằn chút mình đi cho con cái nó lụm thụm quá, để thọ bác không được, biết bao giờ hết con cái, hết con tới cháu, hết cháu tới chết coi. Biết bao giờ đủ, biết bao giờ nhằn. Thì mấy đứa nó mới bỏ lên tụng kinh. Nó mới tụng kinh có phát tâm không? Có đúng lời nguyện không? Hay là thầy nhát mới tụng kinh? Nói tại thầy nhát đây chứ, còn quên mất đây chứ. Nếu đi tu mà đợi nhát thì nguy hiểm quá. Cho nên khi đã có tiền rồi á thì vui, mà đã vui rồi thì quên đạo, đó là một gió độc. Bây giờ giả sử có người trúng cái số, đang nghèo nghèo mua cái số trúng 50 triệu, không biết sử dụng ra sao hết. Làm cái nhà lên đi vô đi ra nó không đáng với ai hết. Bởi vì khi ở cái nhà tranh vách đất, rồi bây giờ bỏ cái nhà lầu lớn quá, đi cũng không được, ngượng khó đi. Sắm đồ thì sắm được, sắm cái gì, mà sắm ra thì không biết làm ăn cái gì đây. Rồi cuối cùng bán nhà cửa rồi tự tử. Tiền làm nhà thép, sắm cái xe thép, sử dụng đồng tiền không được. Vì khi nắm chỉ có 100,000 trong tay, 10,000 trong tay, bây giờ nắm 50 triệu, không biết sử dụng đồng tiền ra sao. Nó vui quá, gặp người ta tới à chào anh, thì lại sợ đi trốn, bị sợ xin tiền. Ủa? Có không? Sợ xin tiền, nguy hiểm. Rồi trong nhà vui quá, có đầy đủ con cái, đầy đủ con thi đổ, có vui không? Mà có chồng vui cũng quên đạo nữa. Vì thế đó là 8 ngọn gió độc: lợi, suy, quỷ, dữ, sưng, cơ, khổ, lạc. Ai vượt qua 8 ngọn gió này là cả đã thanh tịnh giải thoát, mà cả đã hiểu được phẩm tiếng dạy này. Cho nên Bạch Lạc Thiên, một nhà văn hào Trung Quốc, nè, ông đã học Phật Pháp rất kỹ. Ông chỉ chơi với tổ Phật Ấn, nhớ được không nè, tôi nhắc lại thôi. Chơi với tổ Phật Ấn thôi. Hai người rất thân nhau. Hôm Tô Đông Pha qua chơi thì không có tổ ở nhà. Tô Đông Pha mới viết mấy chữ để lại: Tô Đông Pha này không bị 8 ngọn gió làm lay động nữa. Rằng viết mấy chữ đó: Tô Đông Pha này không bị 8 ngọn gió làm lay động nữa. Thế thì khi tổ về thì mấy chú mới trình cái thư con Tô Đông Pha. Tổ đọc, tổ cười đưa ta viết đây, đưa miếng giấy đây, viết một chữ, chữ gì không biết, niêm lại sao được cho đệ tử đem qua. Qua thì tàu vừa túi. Tô Đông Pha nghe tổ Phật Ấn gửi thơ con mừng quá, dở ra xé bì đọc con chữ thôi, lớn. Rỡn, rỡn là sao? Rỡn là nó láo, nó khoét. Rỡn là nó láo, nó khoét, phải không? Tôi đâu phải giận quá. Giận quá. Tại sao ta chơi với tổ từ trước đến nay thân thiết như vậy, đã không kính trọng ta, bây giờ là chửi rủa ta là rỡn, là sao? Thế động chèo qua qua. Chèo qua tới nay có quen chèo, chạy vô gặp tổ. Tôi nói tôi biết, tại sao từ trước nay tôi chơi với ông, thân thiết tôi kính trọng ông, lẽ ra phải tôn trọng tôi, tại sao ông chửi tôi là rỡn? Tổ cười. Ủa, tám gió không làm lay động nữa, sao mà tôi đông pha chèo qua tôi quá sớm vậy? Tám gió không lay động nữa cơ mà. Rồi, thế là tôi đông pha ngộ ngay, hiểu liền. Nói thì dễ mà làm nó khó như thế là quý Phật tử, đúng không? Thế thì từ chỗ này chúng tôi xin nhắc lại là hôm nay quý Phật tử nghe đến phẩm tín giải là Ankalirasan, có nghĩa là tin và hiểu một cách chắc chắn, tin và hiểu một cách rõ ràng. Mà nếu chúng ta tin và hiểu một cách rõ ràng á, chúng ta mới thực hành chánh pháp được. Mà nếu tin một cách hời hợt thì hiểu một cách hời hợt, hiểu không rõ sự hàng, đúng không? Vì thế mà ngay cả Tu Bồ Đề, Ca Chân Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên mà các vị thánh rồi đó, thế mà từ trước nay vẫn chưa hiểu. Sau khi nghe Đức Phật nói phẩm thí dụ rồi thì đến đây Tu Bồ Đề, Ca Chân Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên mới hiểu, cho nên gọi là phẩm tín giải. Mà khi hiểu được rồi thì các ngài mừng quá, mừng giống như con nít mà có mẹ đi chợ cho kẹo về, sướng quá. Các ngài mừng sợ hớn hở nhảy nhót vui mừng, bởi vì hôm nay chúng ta mới thấy rõ, thế ra từ trước nay chúng ta chỉ là người mù tu tập suốt mấy chục năm bên cạnh Đức Thế Tôn, thế mà chúng ta tưởng thanh văn là đủ, tưởng duyên giác là đủ, tưởng Bồ Tát là đủ, tưởng linh của trời là đủ, ai ngờ rằng ta thành Phật đâu. Ta không tưởng được như vậy. Mà hôm nay Đức Phật đã thọ ký cho xá lợi phất rồi và nói phẩm thí dụ chúng ta hiểu rõ ràng rồi, bây giờ các ngài mừng quá. Chúng ta hôm nay được mừng như thế chưa? Có mừng không? Đã thấy chưa? Cho nên các ngài mừng rồi á, không biết nói sao nữa. Mừng rồi không biết nói sao nữa. Hiểu được rồi, không thể nói được nữa. Vì bất khả tư nghị, vì không dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt được nữa, không diễn tỏ được cái mừng của mình bằng câu chuyện thôi. Vì vậy thế mà kinh Pháp Hoa nhiều chuyện thế này. Thế thì hôm nay chúng tôi nhắc lại ngài chúng tôi ân quan mà. Chúng tôi ghét sầu riêng lắm. Ai ăn sầu riêng tôi mắng à. Tôi mắng à. Mẹ không ưa thì sao? Không ưa nó thúi. Nó thúi. Mẹ ai ghét ăn sầu riêng không? Mà tôi ghét quá. Mà tôi thì bản tính là hay nói thẳng, bộc trực cơ mà. Ai bạn sầu riêng nói, ai ăn gì thú ôm, người ta kiếm cái khác ta ăn không được sao, cũng nhậu vô cũng ăn thú ôm nữa mà cũng ăn. Giận lắm, ai ăn sầu riêng rồi tôi giận liền. Nhưng mà một hôm tôi nằm bên cái phòng của Thượng Tọa Thiếu Quang, thì luôn luôn làm việc với ngài. Cái thời buổi chiều đã 4 giờ, tôi đem hồ sơ qua trình cho Thượng Tọa Thiếu Quang, mở cửa đi vô, ông ăn đang ăn sầu riêng mới rắc rối cho tôi chứ. Biết Thượng Tọa Thiếu Quang không? Mấy giọng hòa thượng lớn rồi đó hả, tổng thư ký của vạn tăng thống. Tôi đem qua, ông đang ăn sầu riêng. Trời, sao đây? Lúc đó bắt đầu tôi khởi nghĩ, chạy ra thì thất lễ, đứng lại thì thúi quá, nó giải quyết như thế nào? Chạy ra thì không dám. Tôi nói không biết làm sao hết. Ông lại bỏ một muối sầu riêng trên dĩa, ông đã tâm thanh ăn muối, nói chung đã bực rồi, đã ghét rồi, đã giận rồi mà còn tâm thanh ăn muối nữa, mà phải bưng. Cái rắc rối nhất là phải bưng, chứ không có cách nào là không bưng hết. Nha, bưng lên mới làm sao đây? Cái khó nhất là chúng ta đối trị chỗ này, giải quyết chỗ này đây. đâm ra tôi không biết làm sao. Tôi ra cửa sổ, ông mới sơn, tính cách là ông mới sơn cái cửa sổ. Tôi nói dạ thượng tọa mới sơn cái cửa sổ, thượng tọa đẹp tôi chứ, đẹp ghê, đẹp quá. Ông nói ờ tao mới sơn đó, coi được không, rồi sơn lại cho tao một chút. Tôi nói dạ dạ, vâng, để rồi con sơn lại một chút thôi, cho đẹp rồi. Mà tìm cách thả bên sầu riêng xuống. Nhưng mà ngạc về đã nói cái cửa sổ ông sơn nó chẳng là dòm theo, chẳng có nói xuống đâu. Ông muốn dòm theo mấy cái chỗ cửa sổ làm sao quan xuống. Thế thì kiếm kế quan không được rồi, ông mới bụng lỗ mũi. Một tay bụng lỗ mũi, một tay lấy bánh sầu riêng bỏ vào miệng thử, nó ra sao. Chỉ còn kế là thôi, không có cách nào hơn hết. Chỉ có cách đó thôi. Thì nó chẳng bớt thúi đi. Lạ thay, khi mà nuốt được rồi, mở lỗ mũi ra nghe mùi thơm chứ nghe thúi. Lúc đó nó mới ngộ tổ huệ năng, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Giờ trước là sanh tử, mà giờ sau là niết bàn. Giờ trước là phàm phu, giờ sau là thánh. Chỉ có tích tắc trước là thúi, mà tích tắc sau là thơm. Đấy không quý vị? Như vậy thúi thơm có phải từ ngoài vào không, mà từ trong ra. Vâng, lúc đó tôi ngộ, tôi hiểu. Như là Phật pháp học từ trước đến nay, phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Chúng tôi không hiểu được đích là sao. Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề, sanh tử là sanh tử, niết bàn là niết bàn. Làm sao có sanh tử tức là niết bàn, phiền não tức là bồ đề được? Thế mà giờ trước chúng ta chấp trước thì chúng ta phiền não, giờ sau chúng ta hết chấp là bồ đề, phải không? Giờ sau hết chấp trước là bồ đề, giờ sau chấp trước là phàm phu, mà giờ sau hết chấp trước là thánh, là Phật. Thế thì Phật và chúng sanh trong cả. Lúc đó chúng tôi ngủ. Nhưng mà khi đứng ngủ được mùi thơm của sầu riêng rồi, ai hỏi tâm thanh thơm làm sao? Không nói được. Không nói được nữa hết. Nó ngọt, họ tưởng như bánh yên sao? Họ tưởng như đường sao? Nó thơm, họ tưởng như nước hoa sao? Nó thúi, họ tưởng như nước mùi dưa cải sao? Thì khi mà nó thơm, nó thúi, nó ngọt, tất cả mọi người đều hiểu lầm. Vì thế đến đây ca chân viên bồ đề đã có giết một cùng liên, hiểu ngộ được cái Phật tánh rồi, không nói được nữa, không nói được nữa bằng cách kể câu chuyện này nè. Nghe ông kể chuyện. Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ con ngộ rồi, con hiểu rồi. Bây giờ giống như có một người lúc bé thơ đã bỏ nhà cha mẹ đi hoang, phải không ạ? Quý vị nghe rồi chứ gì. Hôm nay tôi nhắc lại thôi nha, phẩm tiếng giải nè. Cha mẹ đi hoang, sau mấy mươi năm tôi dạt mà tuổi đã lớn rồi, cho nên nó đã nghèo mà đi ăn xin nữa, cho nên từ nơi này đến nơi khác đi miết, đi mãi, đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, tình cờ đi đến nhà mà không hề, đi miết như vậy, tình cờ đến nhà mà không hề. Thì khi mà trong lúc đó có ông cha, ông cũng đi tìm con khắp nơi mà không gặp. Bây giờ ông tiền của đầy kho rồi, mong cho có đứa con để mà giao phó hết cái gia tài cho nó nè. Thế mà ông tìm chưa được thì ông chưa biết tỏ với ai. Thì khi cái đứa con nó lang thang đến nhà thì nó đang nghèo khổ rách rưới, đang xin ăn á, rồi thấy ông tướng giả ngồi trong nhà, chính cha nó mà nó không biết, sợ quá. Ô ông vua, ông vua, nhà sang trọng quá, thôi chạy 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 mất, cao lưng nó chạy. Thì ông tướng giả mới nhìn, a con ta, con ta, mà tại sao nó chạy, tại sao nó lại chạy? Ông mới sai hai người chạy theo, bạn đồ tướng giả chạy theo, càng chạy theo đứa bé càng chạy, chạy đến khi nó ngất xỉu. Nó không không, tôi không có tội gì hết, tôi không có tội gì hết, xin đừng bắt tôi. Thì hai người này chạy đến vừa gặp nó thì đã ngất xỉu rồi, bất tỉnh rồi, bất tỉnh. Ông tướng giả bảo thôi, ta không cần đến nó, lấy nước rửa mặt cho nó, thoa mặt cho nó đi. Rồi ông kêu hai người đã trở về. Về đến sau thôi được, để ta tùy phương tiện mà dụ dỗ nó. Đến sau ông xe hơi người nghèo hèn, rồi nó vẫn lang thang rách rưới, xe hơi người cải trang bận áo rách rưới để đến gặp đứa bé. Đến gặp đứa bé, nhưng bây giờ đi hút phân không? Không chịu. Đi hút phân thì chịu, nhưng mà vào nhà ông tưởng giả thì nó không chịu. và quý vị nghe rõ. Vì thế mà khi ngộ rồi không biết nói sao nữa, các ngài bằng kể câu chuyện này. Khi xe hút xăng đó, thì đem đến nhà của ông trưởng giả đó, ở đằng sau sau gáp, sau góc vườn á, ở bên cái chuồng bò chuồng phân vậy. Hằng ngày ông trưởng giả mới cải trang bận đồ rách rưới đi xuống ra gần gũi với đứa con của mình, nhưng mà không dám xưng là con. Ông nói, ủa thầy chú hút rác đây nha, chú hút phân đây nha, rồi lâu lâu chú vô nhà tôi đi nha, vô nhà đi, lần lần cứ vô nhà tôi tự nhiên ha. À, rồi bây giờ chú là trẻ, tôi là già, thôi bây giờ tôi già tôi chi cha, còn chú trẻ chứ tôi là con được không? Vâng, giữ dần lần lần như thế đứa con chịu. Nói dạ, à, thôi dạ con tên là cha, bên này là con. Rồi chú cứ vô đi nha. Mà vô ra hoài mà đứa bé không dám ở trong nhà, nó cũng nằm chỗ hút phân đồng thời. Đến khi ông già bệnh, ông bệnh, ông mới hội hết thân tộc lại, mới kêu đây là con của tôi, đây là con của tôi, từ nay tới đi chìa khóa có gia tài này tôi giao hết cho con tôi, và nó là con của tôi. Dạ bạch Đức Thế Tôn, giờ hôm nay con hiểu như thế, cái gia tài này của chúng con thế mà chúng con không biết, chúng con là những đứa con hoang, chúng con từ xưa nay đã từ chối, và hôm nay con không cầu mà được, hôm nay gia tài này của con. Và Phật bảo này của con, chúng con đều có Phật tánh, con trở về ngôi nhà có chư Phật. Và hôm nay con ngộ như thế, con hiểu như thế. À, và chúng ta đây có phải là những đứa con hoang không? Có những phải những đứa con bỏ nhà ra đi đây không? Có phải là những đứa cùng tử đây không? Chúng ta tới nhà, về nhà cha mẹ chúng ta chưa đã nhận là con chưa? Vâng, sợ chưa? Mà chúng ta vẫn còn đi hút rác. Vẫn còn đi hút rác. Nếu có đến đây, vẫn còn giữ cái nghề cũ của mình, phận cũ của mình, chứ không bao giờ dám nhận là con của chư Như Lai. Mà nếu bao giờ chúng ta nhận của con Như Lai rồi á, thì lúc đó chúng ta mới sống đúng với tính cách của người Phật tử là con của chư Như Lai, và chúng ta sống với Phật tánh của chúng ta. Thế thì quý vị nghe, nó còn có vấn đề này nữa. Thế thì chúng ta trở về Phật tánh rồi á, thì cái hợp thể ngũ uẩn này chỉ là giả tạm mà thôi. Khi mà chúng ta thấy hợp thể ngũ uẩn giả tạm á, thì lúc đó chúng ta mới chân tánh chúng ta mới hiển lộ, phải không ạ? Còn bây giờ chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy ngũ uẩn là thật. Do đó mà kinh Bát Nhã nói: Quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chư Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ám. Các vị Bồ Tát thực hành sâu của trí Bát Nhã rồi, cho nên thấy ngũ uẩn này là không. Vì thế mà các ngài vượt qua tất cả ách nạn. Rồi thấy cái ngũ uẩn này là không, vì thế các ngài vượt qua tất cả ách nạn. Mà vượt qua ách nạn rồi thì sao? Nó có yết đế và là yết đế và là tăng yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Đúng không? Có tụng thuộc câu đó không? Thuộc thấy không? Vâng, đó là Gatte, Gatte, Vara Gatte, Vara Sam Gatte, Bodhisattva. Hiểu chưa? Cũng chưa. Ari và tú Ari và Siệt Lô Tà Ri và tú An Sam Siệt Lô Tà Ri và Phật Lo là Ali Lamana Sam. Đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia và giác, đó là con đường vinh quang tối hậu. Đi qua chưa? Chúng ta qua chưa? Hay là đang đi nửa chừng? Sợ mới bước có mấy bước thôi chứ chưa phải đi nửa chừng. Bước mấy bước mà còn ngập ngừng, có tin rõ hay không đây? Nha. Do đó mà trong kinh mới kể một câu chuyện là con sư tử có thai, có chữa. Nó có chữa, nó đang đi trong rừng. Đang đi trong rừng thì gặp bầy nai, thì sư tử là ăn thịt nai, nó mới dùng hết lực nó dí bầy nai. Khi nó dí bầy nai thì con sư tử con nó lọt ra, nó đẻ bao giờ nó không biết, bởi vì nó đang chụp cho được con nai thì con sư tử con nó là nhảy ra, nó đẻ ra trên nằm trên đất. Thì khi đẻ ra mà nó lo ăn mồi thì nó cũng không biết gì là nó đẻ nữa. Rồi con sư tử con nó nằm lai quai trên đất đó, là cái bầy nai nó đi sao nào thấy lai quai, nó tưởng là con của nó, nó bắt đêm rồi nó nuôi. Nuôi mãi đến khi lớn lên nó đi với bầy nai, thì con sư tử nó tưởng nó là con của con nai, đúng không? Nó tưởng là con của con nai. Vì thế mà đi ngày tôi nó cũng ung dung tự tạ, là tôi là con nai, mà mẹ tôi là nai, cha tôi là nai. Cho nên nó có biết nó là sư tử đâu. Nhưng mà đi rồi thì con sư tử khác nó nhìn, à lạ nhỉ, tại sao là mẹ nai mà con sư tử là sao? Con là dòng họ của ta, dòng họ của ta tại sao đi trong vậy nai? Hắn tìm cách để mà chặn đón nhưng mà không được. Bầy nai kia giữ con sư tử kia, cũng vợ sợ sư tử này, con sư tử nhỏ sợ sư tử lớn, vì nó không biết nó là sư tử đâu, vì thế nó cũng bỏ chạy luôn. Hôm sau cái bầy sư tử này mới chặn được, đón nó trở lại, đuổi bầy nai kia đi và đón con sư tử con lại, nói thế này: tại sao mẹ đi với bầy nai? Mày là sư tử, mày là dòng họ của tao, tại sao mẹ đi với nai? Ừ, ông đừng nói vô duyên, tôi là con của mẹ tôi đẻ tôi ra, từ nhỏ tới bây giờ mẹ tôi nuôi tôi là nai, chứ tôi không phải là sư tử, ông đừng nói vô duyên. Nói gì con sư tử cũng không nghe cả. Nghe. Bầy sư tử giận quá, làm sao chứng minh cho được? Mới dẫn nó xuống suối, dẫn xuống bờ suối coi, dẫn xuống bờ suối đi quanh rồi. Nó nhìn thấy mặt mày có nói giống mặt mày có sư tử, con sư tử bỗng nhiên hét lên một tiếng, chạy vào rừng với sư tử. Và chính ta là sư tử chứ không phải là nai. Đây là phẩm tướng giả. Thế là chúng ta có nhận ta là sư tử hay nai? Chúng ta là con có như lai, mà bắt giác vô minh hôm nay chúng ta làm một chúng sanh ở đây, và chúng sanh trong vô lượng kiếp, bây giờ chúng ta quên cái nhà của cha ta nữa. Đến nhà cha ta rồi mà ta cũng không dám nhận là nhà của cha ta, để đến nỗi cha ta đi dụ dỗ từng ly từng tí, hướng dẫn từng chút để chúng ta mới thể nhập được cái nhà con tượng giả đó. Thế từ hôm nay chúng ta đã nghe Pháp Hoa, đã nghe giảng quá nhiều, chúng ta đã thấy rõ ta là con sư tử chưa? Đó là phẩm tướng giả. Cho nên năm trước chúng tôi có giảng tại đây, có nói về kệ Phượng Hoàng đã nhánh treo leo, Sa Cơ thất thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh là ra Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đã nhánh treo leo, Sa Cơ thất thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh là ra Phượng Hoàng. Chúng ta là con Phượng Hoàng, không phải là con gà đâu. Con Phượng Hoàng thì tung cánh từ ngàn phương, còn con gà thì lạc đẹp ở trong vườn thôi, vườn này qua vườn khác thì chó dí chết. Nguy hiểm, phải không? Thế mà con Phượng Hoàng thì tung cánh trong ngàn phương, nó không cạc sông, chẳng cạc núi, không cạc nhà cửa, không cạc bờ cỏ gì hết. Thế mà chúng ta bắt giác làm con gà này, bởi vì Phượng Hoàng đã nhánh treo leo, Sa Cơ thất thế phải theo đàn gà. Chúng ta đang làm con gà đi, đang lạc đẹp làm con gà này. Chúng ta chỉ chờ gì? Chờ cho mưa thuận gió hòa. Có bốn chữ đó, mưa thuận chưa, gió hòa chưa, chúng ta đã nghe pháp rõ và tu hành chưa, hay là chúng ta nghe để mà nghe mà chưa tu chút nào hết? Thì cái nó tùy quý vị ghi và để đáp số. Mà chúng ta nghe được pháp, mà chúng ta mỗi giờ mỗi khác được khác niệm bản tâm của ta rồi, thì đó là mưa thuận gió hòa, và chúng ta thai long đổi cánh là ra con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chặt cánh đủ đi, bắt con bình điệp đi về nhà nuôi. Con Phượng Hoàng trong ta lại chặt cánh đuổi đi. Từ trước nay chúng ta đuổi con Phượng Hoàng đi và bắt con Bình Điệp đi về nhà nuôi. Nuôi cung cấm của con Bình Điệp thôi mà bỏ mất con Phượng Hoàng. Hôm nay chúng ta phải kéo con Phượng Hoàng tới lại. Đó là phẩm tiên giải. Chúng ta phải kéo con Phượng Hoàng tới lại, đừng chặt cánh đuổi đi nha. Chúng ta có lẽ chặt cánh đuổi đi, bây giờ phải kêu nó tới lại, đừng chặt cánh đuổi đi, mà chúng ta phải đem nó trở về nuôi con Phượng Hoàng, đừng nuôi con Điền Biệt. Con Điền Biệt cứ rút trong bụi kêu núp trong bụi không thôi, còn con Phượng Hoàng con Phượng Hoàng là chặt cánh đuổi đi rồi, đúng không con? Ai chặt cánh đuổi đi rồi? Ai đem nó trở về chưa? Vâng. Vì thế thọ bắt con trai tổng thốc qua là chúng ta đem con Phượng Hoàng tới về và đuổi con Điền Biệt đi, đừng nuôi con Điền Biệt nữa. Như vậy là từ trước nay chúng ta đã hiểu lầm, chúng ta không thấy được Phật tánh của ta, mà chúng ta chỉ lo lại Phật ở bên ngoài mà chúng ta quên Phật tánh. Thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, thị danh Phật nhập diệt. Tức tâm tức Phật vô vi pháp, mê giả đa ư ngoại tìm cầu. Nhất niệm quách nhiên quy bổn thế, hoàng như tại khước thượng thường đào. Thân ta thanh tịnh, nguyện ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Như vậy bây giờ quý vị thành Phật chưa? Có, Phật chút chút rồi. Lúc mà chúng ta thanh tịnh cái miệng một chút, lúc mà chúng ta thanh tịnh cái thân một chút, lúc mà ta thanh tịnh cái ý chúng ta chút, là lúc đó Phật xuất thế. Phải không? Mà lúc nào thân khẩu ý bất tịnh, đó là Phật nhập diệt từ lâu rồi, khỏi đi tìm nữa. Lúc nào cái thân ta không thanh tịnh, cái miệng ta không thanh tịnh, cái ý ta không thanh tịnh, là Phật đã nhập diệt rồi, khỏi đi tìm. Khỏi đi lại ông Phật này, lại ông Phật này, ông Phật này không làm gì được hết. Ông phải lại ông Phật này để tìm cái giác tánh của ông Phật, chứ không phải lại ông Phật đất. Vâng, thế là Pháp Hoa hôm nay chúng tôi mới giảng điều đó. Nhưng mà chúng ta rời ông Phật này có thấy được Phật tánh không? Coi chừng đấy. Nếu rời ông Phật này ra một phút là chúng ta đã bị ma quỷ xâm nhập rồi. Cho nên chúng ta phải lại Phật, phải lễ Phật, là phá từ vọng tưởng của chúng ta, và chúng ta tìm được giác tánh Phật. Đó gọi là lễ, lễ Phật gọi là lại lễ Phật. Dạ, có gì hiểu chỗ này không? Hiểu rồi. Cho hôm nay đến đây quý vị nào có thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì không? Có nghi ngờ gì không? Vâng. Vì thế mà Huệ Năng bảo: Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô di động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh của ta vốn nó thanh tịnh, tự tánh của ta vốn nó không sanh diệt, tự tánh của ta vốn nó đầy đủ tất cả rồi, tự tánh của ta nó không hề di động, và tự tánh của ta năng sanh vạn pháp nữa. Thế mà chúng ta quên mất. Vì thế mà phẩm chứng giải là chúng ta phải trở về tự tánh của chúng ta, trở về con sư tử của chúng ta, chứ chúng ta không phải là con của con nai. Chúng ta phải trở về làm con phượng hoàng, chứ chúng ta không phải là con gà lạc đẹp ở trong vườn. Tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo luân trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thẳng nhiên, tâm phàm thì ba món độc tới buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đọc may muốn nước công lồ chẳng có ai cho mình, nằm đến lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh cũng chẳng phải do đất mà có. Thôi hả? Có ai thắc mắc gì không? Ai hỏi gì nữa không? Cho nên đường về của Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ néo cho con tìm ánh đạo, tánh niệm tục lụy lắm phong ba, con tưởng niệm danh Ngài và cuối mặt thỉnh hành Ngài giáng ngự giữa hồn con, để con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Chúng ta chỉ gặp Ngài trong Phật tánh, chứ không phải gặp Ngài tại đây. Và quý vị nghe rõ không? À, chúng ta chỉ gặp Ngài trong Phật tánh, con tưởng niệm danh Ngài và quý mặt thỉnh hành Ngài giáng ngự giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Một phút nào đó chúng ta gặp Ngài trong Phật tánh, đủ giải thoát, đủ an nhiên tự tại rồi, đủ vượt qua tám ngọn gió độc rồi. Thế thì quý vị có nên đi thọ bát quan trai không? Có nên đi tụng kinh Pháp Hoa không? Cho nên mỗi giờ chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, mỗi giờ thọ bát quan trai, là cái giờ đó là giờ chúng ta làm cho Phật tánh chúng ta hiển lộ. Mà chúng ta không làm được như thế là tám ngọn gió độc luôn luôn xâm nhập vào hợp thể ngũ uẩn của chúng ta. Vì thế cửa địa ngục mở cửa sẵn, nếu chúng ta không lo tu trì. Từ đầu chúng ta đã nói, hôm nay quý vị ở đây là có phước báo lớn lắm rồi. Có chỗ khác chỉ nghe một thời pháp cũng đã khó khăn, nhưng mà tôi mong rằng quý vị nghe pháp để mà tu bằng nghe pháp, lỗ tai này qua lỗ tai khác anh chứ. Sợ nghe lỗ tai này qua lỗ tai khác là uổng lắm ạ. À, vậy thôi xin mời quý vị đứng dậy hồi.